This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, và Minh Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần từ Dallas. Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Thuần.
Vâng, xin chào cô Minh Nhung. Rất vui được làm việc với cô Minh Nhung. Mà có một điều tôi hơi phàn nàn là không phải cô Minh Nhung, nhưng mà tôi cũng theo dõi tin tức hai đài 900 ở dưới Houston và 1600 ở trên đó, thì hết anh Quang Hưng đi vacation rồi tới chị Thu Nga, còn ông Dương Phục dưới này thì ông đi hoài. Tôi thì già nhất, già hơn mấy người đó mà tôi không được vacation. Nói đùa cho vui chứ tôi cũng đi vacation nhiều, tại vì tuần tôi làm có một lần ở đây ở Dallas về TV 10 ngày thôi, nhưng mà tôi cũng đi nhiều lắm, có lẽ tôi đi nhiều hơn nữa. Vâng, thì nói đùa cho nó vui trước khi vô cái chương trình đó cô Minh Nhung.
Dạ vâng, nhưng cũng biết như vậy, tại vì chương trình của mình một tháng có một lần thôi, thì nhiều khi bác sĩ đi vào những cái lúc mà mình không có thắt sâu, cũng không ai biết.
Đúng, tôi lừa lúc đi, tình thiên hạ tưởng tôi làm việc nhiều, nhưng mà tôi, để nói đùa thêm cho vui, ở Houston tôi có cái chương trình kêu là những năm tháng còn lại đó, thì có nhiều người nói, ủa sẽ nói gì mà buồn vậy, thì nói sẽ đổi lại những năm tháng vui chơi. Thì đúng như vậy, thì lúc này tôi đi vui chơi nhiều lắm. Vâng, thì nói đùa cho vui cơ Minh Nhung. Thì là tôi cũng xin vô nói chuyện mấy cái đề tài ngày hôm nay luôn. Thì là chắc không biết ở trên Dallas làm sao, có báo chí có đề cập tới cái vấn đề siêu vi khuẩn Zika hay không. Nếu mà cô Minh Nhung và quý thính giả của 1600 AM Dallas nhớ thì vào năm ngoái vào khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 này đó, ngày nào báo chí cũng nói, TV cũng đều nói, radio cũng đều nói cái bệnh Zika là một cái bệnh nó do siêu vi khuẩn Zika nó chết do mũi, nó truyền vào người chúng ta, và người nhất là những người đàn bà mà có thai thì nguy hiểm, đàn ông thì không có sao cả, thì đàn ông không có sao cả là tại vì thời gian sau nó sẽ có thuốc hay không thuốc thì nó cũng uống thuốc, không thì nó cũng hết. Tại vì đa số mà những bệnh do siêu vi khuẩn như bệnh cúm, quý vị cũng biết, thời gian thì nó cũng bớt. Nhưng mà còn cái bệnh Zika, nó cái nguy hiểm cho những cái người phụ nữ và nhất là những người đàn bà có thai, là tại vì nếu những người đó họ bị muỗi Zika nó đem từ miền Nam Mỹ lên tới Trung Mỹ như năm ngoái quý vị biết đó, và nó tới Houston, tới Mexico rồi tới Houston và ngay Harris County ở trên Dallas, cả cái tiểu bang Texas cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà cái họ bị thì nó nhẹ lắm, còn người đàn bà thì cũng nhiều khi không có cái triệu chứng, cho nên người ta không biết. Những cái triệu chứng của nó rất là nhẹ, có hơi sốt chút xíu, hơi nhức mỏi chút xíu, nhức đầu, có thể mắt nó đỏ, cái là red eye rồi đó, rồi nhức mỏi mấy cái bắp thịt đó. Thì cái đó thường bệnh nào nó cũng bắt đầu như vậy, thỉnh thoảng trở trời, mưa gió trở trời thì nó cũng vậy, nhưng mà từ nó hết. Nhưng mà nguy hiểm của những người đàn bà mà lúc bây giờ mà đang có thai đó, thì cái thai nhi nó sẽ bị cái siêu vi khuẩn đó vô, mà sau khi mà nó sinh ra rồi thì em bé, một số em bé không phải là nhiều lắm, một số nó bị cái bệnh kia là nó teo cái não, microcephaly, tức là cái đầu nó nhỏ phía trên rồi dưới cái mặt thì nó lớn hơn. Đó, mình dò là mình thấy là nó hơi bất bình thường. Thường thường nếu có chị Thu Nga, quý vị cũng nhớ là tôi, chị Thu Nga cũng hay nói, mà tôi cũng có nói là cái đầu nó nhỏ, do ông thủ tướng của Việt Nam Cộng sản Việt Cộng, mình kêu Việt Cộng đi cho nó dễ, cái đầu ông ấy teo nhỏ đó, đại khái như vậy. Thì quý vị cứ tưởng tượng, quý vị vào TV mà coi thấy cái hình ông đó thì quý vị thấy ông ấy sói tán ở trên rồi xuống dưới nó nhỏ, đại khái như vậy đó. Thì cái bệnh Zika đó, cho những người đàn bà phụ nữ mà có thai sinh ra thì có thể không phải ai cũng bị, nhưng mà nó có thể truyền qua do muỗi chích vô, hoặc là người muỗi đó nó chích cho người đàn ông, và người đàn ông thì khi mà có những giao liên hệ tình dục người đàn bà trong lúc họ có thai thì cũng có thể truyền ra cho những người phụ nữ mà đang có thai nữa, hoặc là bị đang truyền máu, nó cũng có thể cái siêu vi khuẩn nó qua trong cái máu nó truyền qua. Thì như quý vị biết là những cái triệu chứng nó không có gì là quan trọng hết trơn nặng, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó, nếu một có một trẻ em mà sinh ra, sơ sinh ra nó bị bệnh đó thì sau này nó cái teo nải nó dĩ nhiên là nó sẽ không có thể sống lâu được như những người bình thường, trẻ em bình thường, mà nó sẽ hơi ngu đần, nó ngớ ngẩn. Thì quý vị biết những cái brain damage đó, nó hư cái bộ não của nó, thì cái đó nó phải chịu một thời gian rất là lâu. Thì vì đó, cái đó là cái nguy hiểm mà chúng ta, mặc dầu nó không có nhiều lắm, nhưng mà nên cẩn thận. Vì vậy tôi mới tới cái mùa này tôi mới nhắc lại đó. Ngay ở Houston, tôi không biết ở trên cô Minh Nhung có đọc báo gần đây, trên Dallas có nói những trường hợp mà bị những người phụ nữ có thai đã nhiễm cái siêu vi khuẩn Zika hay không. Còn riêng ở Houston, cái vùng Harris County, thì cái tuần vừa qua đó đã có thấy có 6 người phụ nữ đang có thai, và họ thử nhiều lắm, nhưng mà có một số, như tôi nói là ít, là 6 người ở đây thì là nó positive, là có cái Zika trong đó. Nhưng mà rất là may, các em bé đã sinh ra, họ theo dõi, mặc dù người mẹ bị, nhưng mà lúc sinh ra nó là không bị cái bình, nó bình thường như những người em khác, chứ không có phải là bị cái não mà nó teo như vậy đó. Thành ra tuy rằng không có, nhưng mà tục nhân như mùa này, tôi cũng xin nói là cái mùa này là mùa hè. Mùa hè thì nó nóng bức, rồi nó có mưa nữa, nó hay có mưa. Rồi muỗi mòn mà nó sinh ra thì nó hay sinh ra vào mùa hè, tại vì nóng, lạnh thì nó trốn mất, nó đi đâu hết trơn. Còn mùa này nó xuất hiện rất là nhiều, cho nên quý vị cũng nên cẩn thận, làm như thế nào, làm những cái gì để mà tránh cái chuyện đó. Thì họ có những cái lời, tôi cũng nói thêm là tới giờ này chưa có cái thuốc chủng ngừa, cho nên vì vậy mình bị nó rất là nguy, không có thể ngừa được cách nào bằng cách chủng ngừa như là những mình khác. Nhưng mà phải, họ khuyên những cái lời mà khuyên sau đây, nghĩa là nếu mà trong cái thời gian này tất ngừa, thì tôi nghĩ là những người phụ nữ mà có thai đi đến bác sĩ, dù có muốn hay không thì họ cũng đã thử xem có nhiễm vi khuẩn hay không. Dù mình không có triệu chứng, họ cũng có, mà nếu có thì nên nói cho bác sĩ biết thì họ để ý hơn nữa, tại vì không có thuốc để chích ngừa. Và cái cách ngừa của nó là nó dặn có 3 chữ D như thế này. 3 chữ D nó là nó nói chữ tắt của tiếng Mỹ, là chữ D đầu tiên là drain, tức là để mình cho nước nó chảy thông thường đó. Tức tại vì cái mùa này mà mưa đằng phía sau, nếu mà có mưa thì những cái chỗ mà đất, những cái cỏ mà nó lõm xuống đó thì nó có nước động, thì muỗi nó sẽ sinh ra những con lăng quăng rồi là thành muỗi. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao những cái chỗ đó cho nó khô hết trơn, đắp đất cho nó bằng, rồi để cho nó muỗi nó không có trên chỗ sống, hay là những cái ao chậu rồi gì nhỏ nhỏ trồng cây rồi nó còn nước thì cũng nên bỏ nó đi, hoặc là cho nó thoát nước đi. Rồi cái chuyện mà đó là cái trend đầu tiên, tức cái chữ đầu tiên, chữ D đầu tiên, chữ D đầu tiên đó thì như vậy. Chữ D thứ nhì là dress tức là áo quần đó. Thì họ khuyên nếu mà chúng ta người thường cũng vậy, nếu ra muỗi thì nó cũng muỗi thì nó cũng có thể nó đốt chúng ta, dù dù cái mùa nào cũng vậy, nhưng mùa này thì có Zika, nó còn có thể có những loại siêu vi khuẩn khác nữa, thì chúng ta nên đi ra vườn làm cây làm cỏ, nhất là các bà thích làm vườn ra thì phải mặc áo. Cô Minh Dung cũng vậy, nếu ra vườn thì mặc tay áo dài nhé, và cái quần cũng dài để che, rồi cũng họ khuyên mình nên đội nón và có thể cần mình nhiều muỗi đó. Thì có một cái điều tôi nhận thấy này, không biết cô Minh thấy làm sao, thì thường thường nó muỗi nó thích đốt các bà lắm, thì tôi không biết, ở nhà tôi cũng có cái vườn, nhà tôi ra làm vườn thì tôi ra tôi không có bị muỗi nó bu, mà nó cứ bu qua nhà tôi nó chích. Không biết là cô Minh Dung có bị cái thịt có thơm không, muỗi nó có thích hay không, thì đó tôi thấy như vậy đó. Nhưng mà thực sự thì nói đùa cho vui, tại vì nhiều khi trong cái mồ hôi của mình nó có những cái mùi nó lôi kéo, nó ắt rắc những cái Zika, cho nên ra ngoài làm vườn nhớ che, rồi lại mặc áo quần tay dài rồi đó, rồi thì đừng có để tay ngắn ra thì nó dễ nó chích, nó đầu hơn, nghĩa là có thể áo dài một chút xíu cho mỏng quá, nhiều khi nó cũng có thể chích qua ngưng nữa. Đó là hai điều. Một cái điều thứ ba này, chữ D thứ ba là DEET, DEET là cái chất insecticide, tức là nó diệt mấy cái loại sâu bọ rồi đó. Ra mua những cái loại thuốc insect repellent, thì chắc ai cũng biết, ra ngoài mấy cái tiệm Home Depot, Lowe gì đó mua những thuốc insecticide mà có chữ DEET, cái chất đó nó có thể nó làm những cái con muỗi đó nó không có muốn, nó cũng thích và có thể giết chúng nó chết được, cho nên nên dùng cái đó. Rồi nếu mà các em, mà các bà hãy đẩy các em nhỏ đi chơi trong cái stroller đó, đẩy đi, có thể là mà nó có những tấm như là cái màn che như vậy thì mình ngừa được cách nào thì là tốt nhiều cái đó, tại vì bây giờ chưa có thuốc để mà chích ngừa cái đó, cho nên mình phải ngừa, tại vì cái bệnh đó như một khi mà nó xảy ra thì thiệt là một cái việc mà nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài, rất là nhiều ở trong cái cho các em bé đó, cô Minh Nhung. Vâng.
Dạ vâng. Hello. Dạ Minh Nhung vẫn đang nghe đây.
Cô có hỏi gì trong cái trường này, là cô có bị muỗi đốt nhiều không?
Hồi nãy Minh Nhung cũng có nghe bác sĩ có phân biệt là trường hợp phụ nữ thì bị muỗi đốt nhiều hơn nam giới. Thật ra không phải vậy. Tại vì cách
không đây phải
cũng... không. Cách đây một vài hôm thì Minh Nhung cũng có thấy một cái bản tin nó ghi là thường muỗi đốt nó hình như là muỗi đốt người ta làm một cái cuộc khảo sát thì người ta thấy là cắn theo cái nhóm máu thì phải, hình như là một cái nhóm máu, những cái nhóm máu nào đó thì sẽ khiến cho mũi quyến rũ mũi hơn đó, mà không
ok
nhớ.
Vậy nha, tốt. Vậy là cô Nguyên Nhung đọc cũng nhiều đó, tôi không có đọc cái tin đó, nhưng mà tôi nói đùa cho vui, là tại vì cô có đọc cái chuyện đường Tam Tạng đi chính kinh không, có mấy con yêu tinh nó thích thịt ông đường Tam Tạng, nó nói là thịt ông ấy thơm lắm, thì nó thích ăn thịt ông, đại khái nói vậy cho nó vui. Thì đại khái con muỗi mà nếu nó nhìn thấy thì nhìn thấy da thịt của các cô thì các bà nó trắng trẻo hơn, nó thích đốt rồi, nó đùa cho nó vui. Đó là cái đề tài tôi muốn nói. Với lại một cái đề tài tiếp nữa là tôi muốn nói thêm cái việc này nữa là các bà các cô cái này thì cũng phần lớn các bà cô thích ăn đồ chè lắm, ăn ngọt, đi ra ngoài là bây giờ mấy cái đi chỗ hội chợ này hay là mấy cái tiệm có ở dưới này có Hiển Khánh là gì, từ Việt Nam tôi ăn cái Hiển Khánh là từ Việt Nam đó, ở bên ai ở Sài Gòn biết ở Đa Cao đó có cái tiệm Hiển Khánh chè đó, chè Hiển Khánh bây giờ nó cũng lấy cái tên đó, thì là người ta thường thường các bà các cô nhà tôi đi bây giờ đi ra thì cũng mua một ly chè, ăn những cái chè gì đó thì thích ăn ngọt, nhưng mà thiệt ra như thế này, chất ngọt đó, chất đường đó thì nó không có phải là những cái chất mà mình thấy nó ngọt thì mà mới là có đường. Đường là cái gì? Đường là sugar. Suga thì nó là một cái đường mà nó thường người ta làm hồi trước, nó đầu tiên nó làm những bằng mía, đó nó ép ra nước mía uống rất là ngon, đường đường mía. Thì những cái chất đường đó thì mình biết như vậy thì nó là nó ngọt rồi, thì mình biết nó là chất đường. Mà chất đường thì chúng ta cũng biết là cái chất đường mà nó nhiều quá, người nào mà không phải là cũng không hẳn là những người nào ăn đường nhiều thì sẽ bị tiểu đường, nhưng mà nếu mà ăn đường nhiều quá thì nó cũng dễ bị cái bệnh tiểu đường hơn. Mà bệnh tiểu đường thì nó rất là nguy hiểm. Tôi chỉ nhắc lại sơ, bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng tới là cái gì? Nó ảnh hưởng tới cái tim mạch của chúng ta này, nó làm cho chúng ta cái đường lên cao, nó làm cho thận này, rồi nó làm cho những cái mạch máu mà nó nuôi tất cả cơ thể chúng ta đó. Thí dụ tôi lấy thí dụ những cái người mà bị bệnh tiểu đường thì đường nó không có, nó làm hư những cái mạch máu nhỏ, những cái mao quản capillary đó, nó chạy xuống thì dưới chân là cái chỗ xa nhất. Thì quý vị biết là những người bị tiểu đường thì những người đó nhiều khi họ bị chân ở dưới đó, thì những cái dây thần kinh nó không có nó làm cho dây thần kinh không còn hoạt động nữa, không còn biết những cái bị đau. Hay thí dụ như mà đi mình đạp vô một cái kim thì bình thường là mình bị chích đau, nhưng mà những người bị tiểu đường tại vì dây thần kinh nó không có bén nhạy cho nên người ta không biết được, thì nó sẽ bị chích vào trong đó và nó sẽ infect, nó làm nhiễm trùng, và lần lần là nó có thể nhiễm trùng, rồi nó thì có thể lần lần nó ăn lên trên, người ta phải cưa. Chắc cô Kim Nhung với quý tín giả cũng biết là có nhiều người bị tiểu đường họ phải cưa những cái chân dưới, lần lần nó cưa thẳng lên gây mắt cá rồi lên cả cái chân trên nữa đó. Thì đó là một cái triệu chứng của bệnh tiểu đường nguy hiểm. Mà tiểu đường đó nó ảnh hưởng tới tim, nó làm cho người ta bị đau tim, người ta bị nó làm nghẽn tim, rồi nó làm stroke, làm heart attack rồi đó, thì rất là nguy hiểm là cái chất đường. Nhưng mà tôi muốn nói tới cái điểm mà có những chất mà mình tưởng là không phải đường nhưng mà nó cũng là biến ra thành đường. Những chất đường mà cùng Minh Nhung học và trong đó mình biết đường là carbohydrate, CHO đó, CHO thì đó carbohydrate viết tắt như vậy. Những chất đó nó biến ra, nó làm biến ra những cái chất đường mà nó lưu thông cơ thể. Cái chất đường nó cũng là rất là quan trọng. Chúng ta thiếu đường cũng không có được đâu. Chúng ta thiếu đường thì nó sẽ, cái đường là một cái energy giống như xăng, phải đổ cho nó xăng nó chạy. Mình muốn hoạt động nhiều thì phải có ăn cơm một ngày bao nhiêu calorie. Cái đường nó thành ra calorie thành rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà nó quá nhiều thì nó cũng không có tốt. Vì vậy cho nên có những đường, thí dụ như mình ăn cơm, mấy người bị tiểu đường họ nói bớt ăn cơm đi, ăn cơm ít đi, ăn bánh mì ít đi. Cơm mình đâu có thấy ngọt, bánh mì mình cũng không thấy ngọt được nữa, mà ngọt rồi thì cái mình nhai một hồi bánh mì hay là cơm mình nhai trong thời gian lâu 5-70 phút thì có những cái chất enzyme, những cái chất ở trong nước miếng của chúng ta đó, nó biến hóa những cái chất mà amidon, là những chất tinh bột đó, để tinh bột đó nó thành ra thành là cái chất đường. Thì sau thời gian mình ăn những cái gì đó thì mình cũng cảm thấy nó ngọt, mặc dù trong đó cái chất đầu tiên mới vô mình cơm thấy cơm là cái mùi nó lạc lẽo nhưng vẫn có đường. Thì đó là nhiều chất mà nó có thể thành đường. Vì vậy cho nên cái chuyện người ta nghĩ là mỗi ngày cô Minh Nhung biết để con người ta nói cái thức ăn mà mình muốn ăn cho nó ngon á thì nó phải có cái mùi ngọt. Cô nấu cơm thì cô biết, tôi không có nấu cơm mà nhiều, thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà nấu cơm thì người hay là làm đồ ăn thường thường thấy nhà tôi bỏ ít muối, mà cách đây mấy tuần mấy tháng trước tôi nói là cái muối cũng vậy đó, có những cái chất mình nêm muối thêm mình ăn, mình nêm muối cho nó mặn mòi mà, rồi mình bỏ đường vô cho nó hơi ngọt ngào, rồi người ta bỏ bột ngọt đại khái đó. Thì cái đó để tại vì bản chất thiên nhiên là chúng ta là thích những cái chất ngọt, vì vậy cho nên có cái chất ngọt là rất là quan trọng. Thì những người nào mà quý khán giả nào mà nghe tôi mà có đi học tập ở trong các trại giam mà nó thèm những cái cục đường lắm, tại vì cái đó là nó là energy, nó là năng lượng nó giúp vô. Thì những người đó thì ở nhà hay gửi theo những cái đường tán, đường thẻ, đường phèn gì đó, thì cái chất đường đó nó rất là quan trọng. Thành cho nên một ngày đó thì cơ quan mà về team của Hoa Kỳ đó, American Heart Association, nó nói là mỗi người là chúng ta có thể uống ăn mỗi ngày trong mấy bữa cơm mình cộng lại, cô Minh Nhung biết không, quý tính giả biết không, là nó tính ra tới 22 cái muỗng cà phê đường đó, teaspoon mỗi ngày là chúng ta ăn như vậy đó. Thì mà nếu mà 22 tức là một cái cốc mà để mà nấu cơm đó, thì nó là một nửa cốc đó nó là chất đường, thì tất cả là chất đường rất là nhiều, mà ngoài ra còn thêm những chất đường mà không phải từ cái cơm ăn nữa, những cái món khác không có dính dáng gì tới chất đường cả, mà họ thường thường khi họ process đó, họ làm đó, thì họ lại cũng bỏ chất đường, nó có những chất đường mình không có thấy, cho nên những cái chất đường đó nếu mình ăn nhiều quá nó không có tốt, là tại vì nếu cái chất đường nó, ví dụ như mình tôi lấy ví dụ mình ăn một cái trái cây nó hơi ngọt, thì trái cây nó hơi ngọt nhưng mà trong trái cây nó có vitamin, nó có những chất khoáng, những mineral, còn mấy cái đường mình ăn không đó, mà cái đường ngọt mà ăn cũng không có những chất đó, cho nên mình ăn đường nhiều quá thì mình sẽ cũng bị thiếu những cái vitamin sinh tố, những cái mineral đó. Thì cái chuyện ăn đường nó có nhiều cái hại đó, ăn đường nhiều trẻ em mà nó bị hư răng rồi nhiều nữa, thì và bị như vậy thì có thể làm họ có thể dễ bị bệnh tiểu đường, cũng như là cái đường nó cũng sẽ biến thành cái chất cholesterol, chất triglyceride, những chất ảnh hưởng cơ tim rất là nhiều. Cho nên tôi đề nghị là quý vị thí dụ như vậy, thường thường mà mình muốn bớt ăn những cái cơm nhiều đó, thì mình bớt ăn cái cơm nhiều thì mình nhiều khi mình phải ăn dùng những cái đường nó quá nhiều, thì có thể ăn những cái trái cây, hay là bây giờ là người ta hay có những cái nước trái cây, nước sinh tố, cái đó cũng rất là tốt, mình xoay nó vô thì trong đó nó cũng có vitamin mineral, thì mình uống nước trái cây đó cũng tốt. Mà họ khuyên là như thế này.
Vâng, cũng liên quan đến những thực phẩm mà thường hiện diện một cách rất là kín đáo trong nhiều loại thực phẩm chế biến. Bây giờ mình nói về chè thì rõ ràng quá rồi, có đường biết rồi, nhưng mà một số những thực phẩm mà đường cũng hiện diện nhưng mà rất là kín đáo, nhiều khi mình cũng không biết. Và cũng liên quan đến vấn đề đường thì Minh Nhung cũng nghĩ rằng là có rất nhiều điều mình chia sẻ, và Minh Nhung xin phép bác sĩ cùng với quý thính giả một vài phút để phát đi một vài quảng cáo thương mại, và ngay sau đó mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình. Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và để tiếp nối phần 1, và bác sĩ đang trình bày về việc là đường đó, nhiều khi mình dùng quá nhiều thì dẫn đến nhiều rủi ro cho sức khỏe, như là hư răng rồi béo phì, mà đặc biệt là rất nguy hiểm với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc là các bệnh tim mạch. Minh Dương mời bác sĩ quay trở lại với phần 2 ạ.
Vâng, tôi xin nói tiếp cái đề tài đó, tại vì cái đề tài này cũng khá quan trọng. Lúc nãy tôi có nói nó những như cô Minh Nhung vừa mới tóm tắt đó, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên nhiều khi người ta nói là mình bớt ăn cái đường đi, ăn bớt chè đi, ví dụ chè trong đó là người ta bỏ đường nguyên chất như vô đó, nó không có pha chế, cho nên họ khuyên là mình có thể dùng những cái đường ở trong trái cây, nó kêu là trong trái cây là fruit đó, nó ra cái đường kêu là fructose là từ free, từ cái chất trái cây, thì cái đường trong đó nó cũng là một chất đường, nó cũng biến ra thành một cái chất đường, tức là carbohydrate, nó biến ra cái glucose để mà nó nuôi cơ thể chúng ta, nhưng mà cái đường đó thì nó cũng tương đối, nó có một cái index glycemic, tức là nó thành ra đường thì nó nhẹ hơn, nói một cách cho nó đơn sơ như vậy. Thì ra nếu mà chúng ta dùng những cái phút chút xoay nước để mình cần có cái đường vô thì cũng tốt, là tại vì là làm sao lúc nãy tôi nói là mình ăn cái đường, loại đường không, nó không có cái mineral, nó không có những cái vitamin đó, còn mình ăn cái nước phút chút trái cây, mình xoay nước trái cây đó, thì trong đó nó cũng có chất đường tương đối nó nhẹ hơn, glycemic index nó nhỏ hơn, thành là ít nhiều cái chất ngọt hơn, Mà ngoài ra nữa đó thì là còn có thêm cái vitamin vitamin như tôi nói nữa. Cho nên nếu mà mình dùng những cái nước trái cây nó cũng tốt, mình xoay. Nhưng mà nó như thế này, cái nước xoay thì là như tôi nói là tương đối nó cũng tốt rồi. Nhưng mà nếu quý vị sau mỗi bữa ăn hay là có dịp đó, mấy ăn mấy cái snack khoảng giữa bữa ăn, mình đi làm mình đem trái cây, trái pom, trái cam, trái nho, bất cứ cái gì, trái dâu gì đó, thì nó mình ăn mình nhai nó cũng tốt hơn, là vì cái trong đó ngoài là ít được hơn, nó còn có cái chất kêu là fiber, tức là cái chất mà sợi để cho nó làm cho cái sự tiêu hóa chúng ta nó dễ hơn. Thì nếu được thì chúng ta có thời giờ đó thì chúng ta nên ăn những trái cây, ăn sống nó, ăn luôn, cắt ra rồi mình ăn, thay vì mình xoay thì mình xoay ra một cái ly, nó concentrate, nó đậm đặc hơn, nó nhiều hơn. Còn mình ăn thì mình ăn ít hơn, mà mình ăn tươi nó cũng cái chất tươi thì nó cũng tốt hơn, nhưng mà tôi nói là thêm cái fiber nữa. Cho nên nếu có thể được thì quý vị ăn những cái snack hay là trữ bữa ăn những cái dessert, cái dessert đó thì nó rất là tốt. Và họ cũng có thể nói là nếu khi mình uống, mình nhiều khi ăn cái đó nó mất thì giờ, thì cô Minh Dung cũng biết cái mình ăn nó mất thì giờ hơn là mình uống một cái ly sinh tố, mình uống nó một vài phút, một phút là mình có thể uống được một ly rồi, còn mình ăn thì phải 5-3 phút. Thì ra cho nên nếu mà họ khuyên là nếu mình uống cái fruit juice, mình nên uống thêm một ly nước sau khi mình uống nước, tại vì chúng ta cần nước anyway, mình cần nước mà mỗi ngày. Thì chắc quý thính giả Minh Dung cũng biết là một ngày người ta khuyên người Mỹ nó uống tới hai quart, gần 2 lít. Còn cái người Việt Nam mình, tôi đoán, tôi cũng chưa gặp cô Minh Dung, chắc người cũng nhỏ nhắn hơn thì uống vào khoảng 1 lít, 1 lít rưỡi đó. Thì chúng ta uống cái fruit juice thì chúng ta uống thêm nửa ly nước thì gì đó cho nó loãng, thì đó là cái tốt, là tại vì như tôi nói giải thích như vậy đó. Thành ra nhưng mà còn ngoài ra có những cái chất đường mà mình không có thấy nữa, mình tưởng là không có đường ở trong đó nhưng mà vẫn có. Ví dụ trong một cái mấy cái chất dressing của salad đó, mình trộn tới cái salad của mình ăn, trong đó họ cũng có bỏ đường ở trong đó nữa. Trong cái đồ nấu ăn, mấy cái sauce để nấu ăn, để mà cooking sauce đó, hay là mấy cái pasta đó mình bỏ vô, hay là cereal, even cereal. Cereal là cái, mấy cái trẻ em nhỏ nó hay ăn, trong đó có nhiều đường, có nhiều cái nó nói không có đường nhiều, nhưng mà thực sự trong đó cũng có nữa. Thì nó vẫn cứ cộng thêm ngoài cái đường mình uống mỗi ngày, mình ăn mỗi ngày trong bữa ăn, tôi nói tới 20 mấy, một nửa cốc đó, 20 mấy cái muỗng cà phê đó, thì rất là nhiều đường trong đó. Hay là những cái bánh mì, mấy cái bánh mì cái là whole wheat đó, whole wheat mà bánh mì nó hơi nâu nâu đó, thì trong đó nó cũng có những cái nguồn gốc trong đó, và dĩ nhiên họ cũng thêm cái đường để cho nó dễ ăn hơn. Hay là những cái bánh mì mình bake, bánh mì cái gì tất cả nó cũng đều có thêm đường nữa. Cho nên cũng có khuyên là chúng ta nếu có thể được là nhiều khi chúng ta uống những cái đường mà như là diet coke đó, cái diet coke thì trong cái diet coke nó cũng ngọt giống như là đường mình uống cái coke thường, về cola coke. Nhưng mà diet coke thì cái chất đường đó là nó là kêu là một cái loại đường nó supplement, nó thế, nó để làm cho trong đó, nó để vô trong một cái điểm ăn, chỗ nào để giữa cũng có bên cái sugar, một cái bên để là diet coke, hay là một cái loại thuốc mà là substitute, sugar substitute, nó thay thế đường trong đó. Thành ra có thể bớt được cái đường nhiều, mà không phải bớt hoàn toàn, dù chúng ta bước cách nào cũng không bao giờ hết tương tuần, mà chúng ta cũng phải cần đường nữa. Cho nên có thể bớt được, nhất là những người lớn tuổi, những người cao niên, ví dụ giống như tôi đó, thì đó thì giờ trong bữa ăn mình ăn salad rất là nhiều đó, để cho cái bụng mình cũng no hơn, trong đó nó độn vào trong đó thì nó bớt cái đường đi, thì mình bớt ăn đi nó cũng bớt được, thì nó bớt được tốt. Mà nhất là những người mà đang có tiểu đường thì dĩ nhiên là bác sĩ đã khuyên rồi, những người nutritionist, những người điều về dinh dưỡng đó, thì họ cũng đã chỉ chúng ta để cái, hết cái bớt cái cách mà làm sao để ăn uống cho nó bớt đường nhiều, để mà nó cái ảnh hưởng của đường thì chắc là chương trình của bác sĩ nào họ cũng đều nói tiểu đường nó rất là nguy hiểm, nhiều cái đường mà nó gây ra không có phải là bệnh tiểu đường, nó còn gây ra ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới thận, ảnh hưởng tới gan. Cái đường là tuy là một cái thức ăn thực phẩm chính của chúng ta nhưng mà nó cũng gây ra nhiều trở ngại, cho nên có thể giảm được chúng ta phải để ý cái vấn đề đó, giảm bớt được thì càng tốt. Thì dĩ nhiên là cũng phải tới một mức nào để cho vừa phải thôi, đừng có ráng thêm những chất ngọt thì là tốt. Đó là những điều tôi muốn nói về cái đường mà nói thêm một cái nữa trước khi mình dứt là cái trong một cái lời khuyên của những bác sĩ mà nếu mà chúng ta muốn bớt cái tỷ lệ ung thư mà cao thì đường ở trong đó nó cũng đứng hàng đầu đó, nó cũng có thể gây ra cho dễ bị ung thư hơn. Tại cái đề tài này không có nói về cái người ung thư nhưng mà tôi nói sơ qua đó, cái đường nó cũng bớt đường đi thì đường nó cũng là một cái chất để nó nuôi những cái tế bào ung thư nữa, nó cũng cần nữa, cho nên cái bớt cái đường nó cũng một trong những yếu tố có thể giúp chúng ta giảm cái ung thư, một trong nhiều yếu tố, có nhiều điều kiện lắm. Có một dịp nào tôi sẽ nói nó rõ hơn đó cô Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến đường và cái thức ăn liên quan đến đường thì Minh Nhung vừa nhận được một câu hỏi từ vị khán giả, đó là mình biết là đường cũng không tốt rồi đúng không? Nhưng mà đối với đường thốt nốt thì sao ạ? Khi mà người ta ăn đường thốt nốt người ta có bị lên đường hay không ạ?
Vâng, đường thốt nốt thì trời đất, đường đó là cái đường, loại đường cũng nặng lắm đó. Thốt nốt là tôi ở Việt Nam, cô Minh Nhung ăn cái củ trái thốt nốt không? Nó cắt ra ở trong nó nguyên cái thốt nốt, nó đường nhiều ngọt lắm đó. Thì cái đường đó nó cũng tốt, nghĩa là cũng một cái loại đường. Dĩ nhiên mình ăn nhiều thì họ nói để mà kho cá nấu rồi gì bằng đường thốt nốt thì nó ngọt hơn, nhưng mà nó là chất đường, đừng có nên lợi dụng nó nhiều, để mình nêm nếm chút xíu thì được, để cho nó ngọt thì được, nhưng mà đừng có dùng quá nhiều cái đường đó. Vâng, nói về tôi nhắc là ở Việt Nam thì có đường thốt nốt, mấy cái đường thẻ đường nó làm đường bằng thốt nốt. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, mấy cái thẻ đường thốt nốt nó đen hơn, nó đậm hơn thì cũng không có dùng nhiều, nó không có tốt, cái đó vừa phải thôi để cho mình ăn cho nó ngon, mình nêm, mình nấu kho cá, rồi để kho cá kho mà có đường thốt nốt thì nó ngon lắm, nói muốn chảy nước miếng. Vâng, đó cái vấn đề như vậy. Vâng,
dạ vâng. Mình còn một vài phút cuối của chương trình thì mình nhung nghĩ rằng mình chuyển sang đề tài về rượu bia, tại vì thường thấy rằng rượu bia là một cái loại thực phẩm mà mình không có thể thiếu được trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên đối với những vị mà thường xuyên uống rượu bia thì có những lưu ý nào? Mình mời bác sĩ chia sẻ.
Vâng. Cảm ơn cô nói một vài phút thì tôi cũng ráng, nếu có thể được tôi cũng ráng tóm tắt, nhưng mà cái đề tài này quan trọng là những người nào uống rượu thì đa số là các ông rồi. vô 100%, em ơi chiều nay 100%. Thì nhưng mà các ở qua Mỹ thì tôi xin lỗi, tôi cũng nhận thấy các bà các cô bây giờ không biết có cái Minh Nhung trong đó cũng có uống sơ sơ, thì nhưng mà cái đề tôi muốn nhấn mạnh với các ông, nếu mà uống rượu nhiều thì nên để ý những cái điểm này. Nhiều khi mình khi mà uống rượu đó, thì khi mà uống rượu nhiều thì chớ có nên uống thuốc Tylenol, tức là acetaminophen, đó cái tên khoa học của nó là acetaminophen, nó bán đầy những cái thuốc ngoài Tylenol thì có một hiệu thôi chứ gì, Tylenol flu, Tylenol sổ mũi gì đó, đủ thứ thuốc ho gì cũng có Tylenol đó, dòm trong đó đều thấy chữ acetaminophen, đó là cái chất mà làm cái chất Tylenol để cho chúng ta bớt nhức đầu ấy. Thì không nên, nếu mà uống rượu thì đừng uống thuốc đó, thì hơi nhức đầu đừng uống Tylenol, tại vì hai cái chất đó nếu mà uống nhiều ra thì nó ảnh hưởng với nhau, nó những chất đó đều vô gan, do cái gan mà nó metabolize, nó chuyển hóa, nó sinh hóa ra trong đó, nó làm những cái yếu cái chức vận của gan. Không nên uống Tylenol và cũng không nên uống những cái thuốc mà đau nhức nó kêu là NSAID, tức là non steroid đó, như là aspirin, ibuprofen, Advil đó, naproxen, những cái thuốc đó không có nên uống, là tại vì uống rượu mà uống thuốc đó thì những cái chất mà cái NSAID đó nó đều kích thích cái lớp bọc ở trong của cái bao tử, nó làm cho sưng bao tử đó. Nếu quý vị mà uống rượu mà uống thêm cái chất đó vô thì nó dễ làm sưng bao tử lắm, dễ đau bao tử lắm, cũng như là nó cộng với cái chất hại của rượu như vậy đó. Cho nên nếu uống rượu nhiều đừng có nên, chớ có nên, tránh uống đi. Nếu mà mình uống chung với nó không được, còn nếu mà mình uống rượu thì riêng, rồi còn nếu mình nhức đầu, đau bụng, mình nhức đầu rồi nhức răng là gì thì mình uống Tylenol hay là uống thì tùy mỗi người, hay là uống mấy cái chất mà Advil rồi như vậy đó. Rồi những cũng lưu ý quý vị nào mà có thể uống những cái thuốc mà trầm cảm đó, nhiều khi đi bác sĩ cho những thuốc đó hơi bị depression, nó kêu là mình bị trầm cảm. Người Việt Nam mình ít nói chuyện đó, nhưng người Mỹ nó uống cái thuốc depression nó uống nhiều lắm. Người Việt Nam mình hơi ngại cái chuyện đó, tại vì thuốc trầm cảm tưởng như là thuốc về bệnh tâm thần gì cũng không phải đâu. Thì có nhiều người tự nhiên họ buồn bã cái chuyện gì đó, có khi họ uống cái thuốc đó vô, bác sĩ cho uống thuốc đó vô thì nó làm cho người nó hưng khởi lên, thì nó vui vẻ hơn nên nó tốt. Thì những cái thuốc đó nếu biết như vậy đừng có nên uống cái rượu vô, tại vì những thuốc nó làm cái dịu thần kinh, mà nếu mà nó cái thần kinh mình nó dịu quá thì thần kinh mình nó không còn nhạy cảm nữa thì cũng không tốt. Thí dụ như mình uống cái thuốc mà uống rượu, thí dụ bác sĩ cho cái mấy cái thuốc về trầm cảm mà rồi lái xe mình uống rượu vô nữa thì nó sẽ nguy hiểm lắm, có thể là mình đang lái xe nó có thể làm mất, mình không có điều khiển được chiếc xe tốt. Nhất là đó là những cái loại thuốc tôi nhắc lại là những cái thuốc mà về trầm cảm, thì khi mà uống thuốc đó và hỏi bác sĩ cho kỹ thuật kỹ và chớ có uống rượu, thì bác sĩ sẽ giải thích cho nó rõ hơn nữa. Có những cái chất mà những cái nơi mà ở đây là cái có những cái kêu là những cái hội mà mình cho mấy cái người ghiền rượu đó, thì họ vào trong đó họ hay cho cái thuốc, một cái chất thuốc kêu là disulfam, nó tùy cái cách đọc. Thì cái thuốc này không phải là để chữa cái nghiền rượu. Người mà uống rượu nhiều khi bác sĩ cho thì quý vị cũng nên để cái thuốc đó, không phải là cái thuốc chữa cái mình nghiền rượu đâu. Nhưng mà cái thuốc đó khi mà người ta uống cái thuốc disulfam nó vô đó, thì dù chỉ uống rất là ít rượu thì những nó làm cái thuốc đó nó làm cho người ta mặt mày đói buồn, muốn ói trong mửa, trong mặt ói mửa, muốn nhợn, làm huyết áp nó giảm thấp cho con người rất là khó chịu. Mà mình uống vô cái đó thì mình không còn uống rượu nữa được. Đó là cái thuốc như vậy, thì cũng để cũng phải biết những cái chất thuốc mà người ta cho để có thể chữa cái vụ nghiền rượu như vậy đó. Rồi cái thí dụ như mình có những cái đang uống những thuốc khác, đang uống thuốc cầm máu chẳng hạn, hay là những bệnh tiểu đường thì không nên uống rượu, phải hỏi bác sĩ cho nó rõ ràng. Tại vì có những cái thuốc mà nó cầm máu thì nó làm cho cầm máu cái nó làm cho máu dễ đông, mà mình uống rượu vô thì nó sẽ giảm ra, nó làm cho máu nó không có thể đông được, rất là nguy hiểm. Cũng không nên uống, nếu mà uống rượu uống thuốc hai cái nó đi chung với nhau thì cũng có thể rất là, ai cũng biết uống rượu nhiều mà hút thuốc nhiều thì nó làm cho ung thư phổi. Đó là những những cái người mà bị cao huyết áp cũng chớ có nên, nếu mà uống thuốc cao huyết áp đừng uống rượu nhiều, tại uống nhiều thì nó làm huyết áp nó sẽ cao lên. Còn có một cái điểm chót mà trước khi dứt, tại vì cô Minh Nhung muốn nói là gần hết giờ, thì có một cái điểm đó, người ta thường đó mấy ông nhậu, cái này là mấy ông nhiều hơn, mấy ông mà nhậu nói nó uống rượu vô thì xin lỗi là nó tăng cái sự hoạt động của tình dục, tưởng là uống rượu, tại vì vô tử bất tình, nhân vô tử như kỳ vô phong, tức là đàn ông, rất là nói đàn ông chứ không phải đàn bà, đàn ông mà không uống rượu thì giống như cái cờ mà bây giờ đứng gió nó không có phất lên được, nó không có bay lên được, thành ra họ uống rượu. Thì cái câu đó thì nếu mà phân tích ra thì cũng đúng, nhưng mà nếu chúng ta uống rượu muốn có cái việc đó thì để cho nó hưng khởi, nó vui, thì cái chuyện đó cũng rất là cần thiết để có sự liên hệ, nó cũng tốt. Nhưng mà đừng uống nhiều, uống ít thôi, một hai chai để cho mình người thấy cái người mình hơi phần nó lên, tại rượu vô nó làm mấy cái mạch máu ngoài da nó nở ra, máu nó chảy ra ngoài da, nó người nó hồng hào hơn thì mình hưng khởi. Nhưng mà chớ uống nhiều, tại vì uống nhiều thì nó lại có cái phản ứng ngược, là nó lại xuống, tức là nó cụp xuống đó. Cho nên quý vị nếu mà uống rượu để mà làm cái đó thì chớ nên uống nhiều, chớ uống một hồi rồi nằm muốn phèo đó thì cũng không làm ăn gì được hết. Cô Minh Thư, cô Minh Nhung, xin lỗi cô Minh Nhung. Đó thì tôi cũng chắc là đúng hết giờ của chúng ta rồi, đúng không cô Minh Nhung?
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ Thuần rất nhiều với những thông tin rất là bổ ích trong ngày hôm nay, và chương trình của mình vẫn tiếp tục được phát sóng vào mỗi ngày thứ hai, tuần thứ ba trong tháng đó, thì quý vị cũng sẽ gặp lại chương trình, gặp lại bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Và cảm ơn bác sĩ rất nhiều, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn quý Minh Nhung và kính chào quý thính giả của ngàn sao trang em. Đã là ok, có dịp tôi lên Dallas tôi sẽ đến đài nói chuyện luôn. Ok rồi.